Đây Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thụy My, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 17 tháng 7 2021. Tổ chức Y tế Thế giới đòi kiểm tra các phòng thí nghiệm Trung Quốc về nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19. Mỹ trừng phạt thêm 7 quan chức Trung Quốc vì đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông. Lũ lụt chưa từng thấy tại Tây Âu, gần 160 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đã kêu gọi Bắc Kinh có thái độ minh bạch cho mở điều tra thấu đáo về nguồn gốc virus gây ra đại dịch COVID-19, vào lúc mà virus corona chủng mới đã cướp đi sinh mạng của hơn 4 triệu người trên toàn cầu và dưới áp lực của cộng đồng quốc tế ngày càng mạnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một loạt các đề xuất nhằm đẩy mạnh nghiên cứu về nguồn gốc dẫn tới thảm họa y tế hiện nay.
Cụ thể là định chế quốc gia này xem việc kiểm tra các phòng thí nghiệm và cơ quan nghiên cứu có liên quan đang hoạt động tại vùng nơi những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào tháng 12 năm 2019 là điều cần thiết. Tổ chức Y tế Thế giới chờ đợi Trung Quốc ủng hộ giai đoạn mới này trong tiến trình nghiên cứu khoa học, minh bạch, chia sẻ tất cả mọi thông tin đáng tin cậy. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại hôm đầu tuần là tất cả các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận được một tài liệu với những giai đoạn cụ thể, cho phép đẩy mạnh việc điều tra tìm hiểu về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Và theo thông tin mà AFP có được, Tổ chức Y tế Thế giới không còn loại trừ giả thuyết virus thoát khỏi các phòng thí nghiệm Trung Quốc do sự cố. Do vậy, cơ quan này đề xuất thủ tục cho phép thẩm định về mức độ an toàn tại các phòng thí nghiệm. Trả lời báo chí quốc tế, Tổng Giám đốc cơ quan này lấy làm tiếc là Trung Quốc đã thiếu sót trong việc chia sẻ thông tin và những dữ liệu thô liên quan đến virus corona chủng mới. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thì đó thực sự là cả một vấn đề. Đương nhiên là Bắc Kinh đã mạnh mẽ bác bỏ những chỉ trích nói trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cùng ngày hôm qua khẳng định là một số thông tin mang tính cá nhân không thể được sao chép hay lọt ra ngoài lãnh thổ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng hiện còn quá sớm để loại trừ hẳn giả thuyết là virus gây bệnh COVID-19 bắt nguồn từ một sự cố và virus đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm.
Trong khi đó, tại Pháp, số ca nhiễm tăng nhanh vì biến thể Delta xuất phát từ Ấn Độ. Hôm qua, Pháp ghi nhận thêm gần 11.000 ca nhiễm mới, và như vậy, con số này cao gấp đôi so với một tuần lễ trước đó. Còn tại Anh Quốc, trong một ngày, chính quyền thông báo hơn 50.000 bệnh nhân dương tính với virus corona. Đây là con số cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Nhìn sang Nhật Bản, một tuần lễ trước khai mạc Olympic Tokyo, trường hợp bị COVID-19 đầu tiên đã được phát hiện vào hôm nay, ngay tại làng Thế Vận ở thủ đô Tokyo. Thông tin viên Frédéric Charles cho biết thêm.
Les organisateurs des Jeux confirment qu'une personne étrangère travaillant dans le village olympique a été testée positive au COVID-19.
Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo xác nhận là một người nước ngoài làm việc tại làng Thế vận đã bị xét nghiệm dương tính với COVID-19. Quốc tịch của bệnh nhân không được tiết lộ. Các vận động viên chỉ mới bắt đầu đổ về làng Thế vận. Đa phần trong tổng số khoảng 11.000 người sẽ ở đó từ ngày 23 tháng 7 tới ngày 8 tháng 8 tới đây. Các vận động viên đến Tokyo 5 ngày trước khi các cuộc tranh tài của họ bắt đầu và sẽ rời Nhật Bản ngay sau đó. Cho đến hôm nay, đã có 40 người tham gia Thế vận hội bị xét nghiệm dương tính với virus, nhưng đây là lần đầu tiên mà một ca nhiễm được phát giác tại làng Thế vận. Giám đốc điều hành Thế vận hội Tokyo 2020, ông Toshiro Muto tuyên bố không biết là người bị nhiễm đó đã được chích ngừa hay chưa, nhưng điều quan trọng theo ông là phải phản ứng ngay lập tức. Cách này hai hôm, Chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế đã tuyên bố rằng những ai ở trong làng Thế vận mà bị xét nghiệm dương tính với COVID-19 đều bị cách ly ngay lập tức và nguy cơ đối với những người còn lại trong làng hoàn toàn không có.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Việt Nam, chính phủ thông báo có thêm hơn 2.100 bệnh nhân COVID-19 được phát hiện trong ngày hôm nay. Lệnh giãn cách xã hội đã được mở rộng đến gần 20 tỉnh thành ở phía Nam và quy định này có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 sắp tới. Hôm qua, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhắm vào 7 quan chức Trung Quốc do Bắc Kinh đàn áp phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Washington nhằm buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về sự xói mòn của nhà nước pháp quyền tại đặc khu, và tất nhiên là phía Trung Quốc đã phản đối.
Trừng phạt của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ nhắm vào 7 quan chức Trung Quốc là Phó Giám đốc Văn phòng Liên lạc ở Hồng Kông, gồm Trần Đông, Hà Tĩnh, Lưu Tân Ninh, Cừu Hồng, Đàm Thiết Ngưu, Trương Kiến Bình và Doãn Trung Hoa. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, theo đó những năm qua, các quan chức Trung Quốc đã phá hoại một cách có hệ thống các định chế dân chủ Hồng Kông, trì hoãn các cuộc bầu cử, cách chức các chân biểu được bầu, bắt giam hàng ngàn người bất đồng chính kiến. Ông Blinken tuyên bố do Bắc Kinh kiềm hãm khát vọng dân chủ của Hồng Kông nên Washington phải hành động, và đây là thông điệp cho thấy Hoa Kỳ kiên quyết đứng về phía người dân Hồng Kông. Bộ Tài chánh Mỹ cùng với các bộ ngoại giao, thương mại, nội an, các một thông cáo khác đã nhấn mạnh mối quan ngại của chính phủ Hoa Kỳ về tác động của luật an ninh bị áp đặt cho Hồng Kông đối với các công ty quốc tế. Họ có nguy cơ bị giám sát mà không cần có sự cho phép của tòa án và phải giao nộp các dữ liệu khách hàng cho chính quyền. Phía Mỹ cũng cảnh báo các cá nhân và doanh nghiệp nên lưu ý đến hậu quả nếu giao dịch với các đối tượng bị trừng phạt. Trước đó, Hoa Kỳ đã trừng phạt một số quan chức cao cấp, trong đó có trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp báo hôm thứ Năm tố cáo Trung Quốc đã phá vỡ những cam kết khi Hồng Kông được trao trả. Theo đó, đặc khu có quyền tự trị rộng rãi. Từ sau luật an ninh, những người đấu tranh dân chủ bị quy tội, nổi dậy, ly khai, khủng bố, thông đồng với thế lực nước ngoài. Nhiều nhà hoạt động đã bị tống giam, nhật báo Edmund Daily bị bắt tử. Tối qua, người phát ngôn của Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông nói rằng lệnh trừng phạt mới của Mỹ là hết sức thô bạo, vô cùng phi lý. Reuters cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đang chuẩn bị chuyến công du châu Á vào tuần tới, sẽ đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ, nhưng không đến Trung Quốc. Một viên chức ngoại giao Mỹ nói rằng Washington còn đang thảo luận với Bắc Kinh về khả năng bà Sherman thăm Trung Quốc.
Trong quan hệ trực tiếp với Bắc Kinh, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết Washington để ngỏ khả năng đối thoại ở cấp cao nhất với bên Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, ít có khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ nhanh chóng nối lại đối thoại. Trong bối cảnh hôm qua, chính quyền Biden đã cảnh báo nhiều tập đoàn Mỹ về rủi ro ngày càng lớn tại Hồng Kông. Nhà Trắng giải thích những rủi ro đó bắt nguồn từ việc Bắc Kinh siết chặt các biện pháp kiểm duyệt và các quyền tự do cơ bản của Hồng Kông. Trước đó một ngày, thì Thượng viện Hoa Kỳ đã biểu quyết dự luật cấm vận tất cả những sản phẩm sản xuất từ Tân Cương. Đây là hành động nhằm lên án chính quyền Bắc Kinh cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ tại vùng tự trị này. Cũng về châu Á, lo ngại Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Moscow đã chỉ trích Washington thất bại tại quốc gia Nam Á nói trên. Ngoại trưởng Lavrov hôm qua không ngần ngại cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan dẫn đến các nguy cơ về an ninh cho các quốc gia láng giềng và có thể tác động dây chuyền đến tận biên giới của nước Nga. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Revoy giải thích.
Pour le ministre russe des Affaires étrangères, il existe un risque réel d'instabilité débordant sur les États voisins de l'Afghanistan.
Đối với Ngoại trưởng Nga, có nguy cơ thực sự là các nước láng giềng với Afghanistan cũng sẽ trở nên bất ổn. Tại Tashkent, ở Uzbekistan, nơi Sergei Lavrov tham dự một hội nghị quốc tế về hợp tác với các nước Trung Á và Nam Á, ông nhấn mạnh rằng việc quân Mỹ và NATO triệt thoái quá sớm làm gia tăng bất an về quân sự và chính trị tại các nước xung quanh. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng không bỏ lỡ cơ hội chỉ trích chính quyền Mỹ. Sergei Lavrov nói, cho dù ông Joe Biden cố gắng phủ màu sắc lạc quan lên tình hình, tất cả mọi người đều hiểu rằng chiến dịch của Mỹ đã thất bại. Ai cũng nhìn nhận như thế, kể cả ở Hoa Kỳ. Những nhận định này cho thấy sự quan ngại của Nga sau khi 1.000 lính Afghanistan tuần trước đã chạy sang tị đạn tại Tajikistan để tránh cuộc tấn công của phe Taliban. Moscow lo lắng sẽ có tác động domino quân khủng bố Hồi giáo trước hết tràn vào các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ để dễ xâm nhập vào bên trong nước Nga.
Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
Lũ lụt chưa từng thấy tại Tây Âu, gần 160 người thiệt mạng. Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg bị thiệt hại nặng hơn cả. Tính đến sáng nay, có tổng cộng 157 người đã thiệt mạng tại 4 quốc gia kể trên. Bỉ thông báo có 20 người chết, còn tại Đức, số nạn nhân là 100. 33 người. Tuy nhiên, cảnh sát Đức lo ngại là số nạn nhân sẽ còn tiếp tục tăng thêm, đặc biệt là tại thành phố Koblenz. Từ đêm thứ Tư vừa qua, mực nước đã dâng lên, chỉ trong vài giờ cuốn trôi tất cả nhà cửa, cây cối, xe cộ. Trước sự bất lực của người dân địa phương, đặc phái viên đài RFI Pascal Thibault từ Rheinland-Platz tường thuật về nỗi cơ cực chưa từng thấy của người dân Đức phải đối mặt kể từ sau Thế chiến thứ hai.
Les sirènes des pompiers retentissent toujours, les habitants nettoient sans discontinuer leurs maisons et leurs magasins dévastés.
Những tiếng còi báo động của xe cứu hộ réo lên hồi, dân cư tại đây không ngừng tay quét dọn nhà cửa hay cửa hàng bị tàn phá. Đồ đạc nội thất còn lại được những gì thì được chất đống trên vỉa hè. Máy bơm nước hoạt động hết công suất để làm khô tầng hầm. Người qua đường bùn lấm lem mệt mỏi nhưng cần mẫn làm việc không ngừng. Trạm xăng nhỏ của Peter Hiker bị lũ phá tan hoang, cửa hàng chỉ còn lại là một đống ngổn ngang đổ nát, ông nói. Tất cả gần như hỏng hết, chỉ có những chai rượu là còn trụ lại trên các quầy hàng. Chúng tôi chưa liên lạc được với ai cả, không biết mọi việc rồi sẽ ra sao, không biết về mặt tài chính sẽ xoay sở như thế nào. Tôi mất việc làm, mất hết, chỉ còn lại chút hy vọng thôi. Hai phụ nữ trẻ mặc áo vest bằng da bó sát, chân đi ủng. Trông họ khá lịch sự nhưng cũng lấm lem đầy bùn trên người. Natalia tự cho mình nghỉ ngơi một chút và cô tranh thủ đi thăm con. Chúng đang trú ngụ ở bên bà ngoại. Natalia cho biết cô không có ý định bỏ vùng này đi định cư nơi khác và hy vọng sẽ làm lại từ đầu. Dân cư tại đây đang bám víu vào hy vọng trong khi chờ đợi được giúp đỡ và công cuộc tái thiết sẽ đòi hỏi cần nhiều thời gian.
Pascal Thibault, Bad Neuenahr, RFI.
Về thời sự nước Pháp, mọi chú ý tiếp tục dồn về phía Bộ trưởng Tư pháp Éric Dupond-Moretti. Hôm qua, ông này bị khởi tố vì cáo buộc xung đột lợi ích, nhiều tiếng nói đòi ông phải từ chức.
Bộ trưởng Éric Dupond-Moretti bị nghi ngờ lợi dụng vị thế để thanh toán ân oán trước đây với các thẩm phán có xung khắc với ông khi còn là luật sư. Dù trước mắt, việc từ chức hoặc cải tổ nội các đều bị bác bỏ, vụ này gây bối rối cho Điện Élysée và cho chính phủ. Thủ tướng Jean Castex và các chính khách thuộc đảng cầm quyền Cộng hòa Tiến bước lên tiếng ủng hộ ông Éric Dupond-Moretti. Các nhân vật thuộc đảng cánh hữu, những người Cộng hòa thì ứng tiếng hơn. Nhưng Chủ tịch Thượng viện thuộc đảng này tuyên bố không muốn Bộ trưởng Tư pháp ra đi. Ngược lại, các đảng xã hội, đảng xanh, đảng cực tả, những người bất khuất đều kêu gọi ông Dupond-Moretti phải từ chức.
Nhìn sang châu Mỹ, Cuba tiếp tục là điểm nóng thu hút chú ý gần một tuần lễ sau cuộc biểu tình lịch sử làm rúng động cả nước, khiến một người chết, vài chục người bị thương và hàng trăm người bị bắt. Chủ tịch Cuba tiếp tục đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Quá bất ngờ trước sự kiện này, mùng 11 tháng 7, chính quyền cố xoa dịu dân chúng đồng thời huy động lực lượng ủng hộ chính phủ. Về phía người dân thì việc triển khai lực lượng an ninh trên đường phố khiến công luận hoang mang. Họ phản đối bạo lực trong cuộc biểu tình. Từ La Habana, thông tín viên Domiti tường thuật.
Qui a frappé en premier durant les manifestations? La question divise et pour ceux qui ne sont pas sortis dans la rue le 11 juillet comme Daimi, le rejet de la violence.
Ai đã tấn công đầu tiên trong các cuộc biểu tình? Câu hỏi này gây chia sẻ đối với những người không xuống đường hôm 11 tháng 7 như Daimi chẳng hạn. Ông hoàn toàn phản đối bạo động từ phía người biểu tình. Daimi nói, tất cả các thanh niên ở độ tuổi 20 này đã tạo ra nhiều vấn đề, thế nên cảnh sát mới phải bắt đưa đi vì họ gây rối trật tự xã hội. Như vậy có những người không phải đến đó để biểu tình. Chính quyền nhấn mạnh đến các hành động phá hoại và những vụ xô xát, nhưng bạo động diễn ra từ mọi phía, từ lực lượng an ninh, người biểu tình và những người ủng hộ chính phủ mà Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã kêu gọi xuống đường ngày hôm đó. Junior Garcia coi đây là việc túi chục dùng bạo lực đối phó với người biểu tình. Junior khẳng định lời kêu gọi chiến đấu của ông Díaz-Canel là hành động vô trách nhiệm nhất mà một chính khách có thể làm trong tình hình như thế. Không ai quên được lời kêu gọi bạo lực mà ông ta đã đưa ra giữa lúc tình trạng đang nghiêm trọng. Người dân Cuba coi rằng tình hình trước và sau các cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7 đã đổi khác. Họ hy vọng có sự thay đổi và được tranh luận với nhà nước. Jorge Avila mong sẽ có đối thoại. Ông nói có rất nhiều vấn đề tại Cuba cần phải giải quyết. Nhưng nếu hướng về phía đối đầu với nhau thì tôi không ủng hộ. Bạo động là con đẻ của sự thiếu hiểu biết, sẽ không đi đến đâu cả. Và giờ đây, người dân đang lo sợ, mọi người muốn yên ổn. Vì mặc dù biết rằng cần phải thay đổi, bạo lực đã gây sợ hãi. sợ các vụ đụng độ và sợ lực lượng an ninh vốn không có thói quen đối phó với các cuộc biểu tình như vậy.
Dominique Piron, La Havane, RFI.
Điện ảnh Cannes 2021 khép lại đêm nay. Trong vài giờ nữa, Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 công bố bảng vàng sau Parasite năm 2019 của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho. Tác phẩm nào sẽ giành được cành cọ vàng năm nay? Theo các nhà quan sát thì không một bộ phim nào trong số 24 tác phẩm tranh tài nổi trội. Riêng báo chí quốc tế có vẻ dành nhiều ưu ái cho Drive My Car của đạo diễn Nhật Bản Hamaguchi, nói về hai nhân vật bị quá khứ ám ảnh. Lại cũng có tin đồn đoán rằng ban giám khảo năm nay có thể dành phần thưởng cao quý nhất cho một nữ đạo diễn, và trong trường hợp đó thì nhà làm phim trẻ tuổi Julia Ducournau có triển vọng để lại một dấu ấn đậm nét nhờ bộ phim kinh dị Titan. Còn nếu như ban giám khảo muốn gửi một thông điệp chính trị mạnh mẽ đến toàn thể thế giới thì có thể cành cọ vàng 2021 sẽ được trao cho đạo diễn người Nga Serebrennikov đang trong tầm ngắm của chính quyền Moscow, hay là cho nhà làm phim người Israel Nadav Lapid. Sau cùng, nhiều nhà phê bình cho rằng đạo diễn Thái Lan Apichatpong Vejiratnakul có thể ra về với cành cọ vàng thứ nhì nhờ Memoria, cho dù đối với đại chúng không dễ để bước chân vào cái thế giới điện ảnh còn rất khép kín của ông. Sau đây là phần tin bổ sung. Bắc Kinh mạnh mẽ lên án một vụ nổ chiếc xe ca tại khu vực Tây Bắc Pakistan hôm 14 tháng 7 làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 công dân Trung Quốc. Bắc Kinh gọi đây là một vụ khủng bố. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 sẽ mở ra với mục điểm tuần báo với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện và góc vườn âm nhạc Gia Trình giới thiệu những ca khúc tiếng Pháp mang hai số phận. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp Bùi Uyên nói về nghệ thuật cảnh quan Paris, nơi hàm chứa thế giới quan và trật tự xã hội. Nhưng ngay sau đây là mục điểm tuần báo của Trọng Thành.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, kinh tế là mối quan tâm chính của hai tuần báo L'Express và L'Obs, lần lượt với các chủ đề không khí tranh đấu sôi sục trong giới chủ Pháp và Dubai, miền đất hứa. Báo Le Point thì có bài xã luận về sự sụp đổ của đế chế La Mã cổ đại, nhắc chuyện xưa để bàn về việc hiện tại. Tuy nhiên, ám ảnh sinh thái môi trường và áp lực chuyển hướng sang nền kinh tế xanh đang ngày càng quyết liệt vẫn là chủ đề xuyên suốt các tuần báo. Chủ đề chính của tuần San Courrier International là tiếng gọi của thiên nhiên hoang dã.
Courrier International mở đầu số báo với nhận định của trang mạng Hoa Kỳ Grid.org. Nhân loại đang đứng trước một vấn đề ở tầm mức chưa từng có. Chúng ta đã chiến thắng được thế giới tự nhiên, từng làm con người trước đây phải kinh sợ. Chiến thắng một cách oai hùng, nhưng giờ đây, khi thiên nhiên đang biến mất, thì chúng ta lại muốn nó trở lại.
Nói một cách chính xác, thiên nhiên mà Courrier International nói đến không phải là thiên nhiên nói chung, mà là thế giới của các sinh vật hoang dã hiện đang đối mặt với cuộc đại tuyệt chủng sinh giới lần thứ 6. Biến đổi khí hậu, cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6 đang diễn ra cùng đại dịch COVID-19, buộc nhân loại phải xét lại mối quan hệ với thế giới sinh vật, về mặt quan niệm cũng như trong các hành xử cụ thể. Courrier đặc biệt chú ý đến phong trào trả lại đất đai cho các thổ dân đang diễn ra tại Mỹ, Canada hay Úc từ ít năm gần đây, với việc thừa nhận vai trò của các thổ dân trong việc vừa khai thác, vừa bảo tồn và thậm chí phát triển đa dạng sinh học tại nhiều không gian mênh mông từ ngàn xưa. Hiểu và công nhận việc của các thổ dân quản lý thế giới tự nhiên hiệu quả hơn đi kèm với việc thừa nhận sự phá sản của quan niệm coi thiên nhiên hoang dã là các nguồn tài nguyên cần khai thác triệt để với nông nghiệp thâm canh, đô thị hóa, phá rừng bắt đầu từ thế kỷ 19. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối của mục điểm báo.
Hồ sơ thời sự chính trị số 1 của Courrier International tuần này là quốc đảo Haiti ở vùng vịnh Caribe, một lần nữa rơi vào khủng hoảng chính trị sau vụ ám sát tổng thống. Haiti là nơi những người nô lệ da đen nổi dậy thành công và xây dựng được một nền cộng hòa da đen đầu tiên trong lịch sử.
Tuần San Pháp giới thiệu bài phân tích của báo Anh Times trở lại với những cội nguồn lịch sử khiến hòn đảo anh hùng này chưa bao giờ thoát khỏi các lãnh đạo độc tài tham nhũng. Haiti từng là một trong các thuộc địa thịnh vượng nhất của đế chế Pháp, giờ đây là quốc gia nghèo nhất châu Mỹ. Haiti bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi, chính quyền độc tài và quản lý kém, các băng đảng tội phạm hoành hành. đại dịch COVID-19 khiến tình hình thêm tồi tệ. Bài hơn hai thế kỷ tham nhũng của báo Times cũng nhắc lại những hậu quả tồi tệ tiếp theo cuộc nổi dậy giành độc lập năm 1804 đánh bật quân đội của Napoleon đệ nhất. Nước Pháp mất đi một thuộc địa cung cấp đến một nửa số lượng đường và cà phê cho châu Âu, đã buộc Haiti phải bồi thường thiệt hại cho đến tận năm 1947. Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson vào thời điểm đó cũng từ chối công nhận Cộng hòa Haiti vì sợ cuộc nổi dậy sẽ mang lại gương xấu cho những người nô lệ da đen ở miền Nam nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về chính trị quốc tế, báo Le Point có bài tổng hợp đáng chú ý với tựa đề Chiến tranh, những thất bại của phương Tây. Nhà báo Nicolas Bavare phân tích nguyên nhân của hàng loạt cuộc chiến thất bại từ Afghanistan, Syria cho đến vùng Sahel ở châu Phi. Lý do chính là đánh giá thấp đối thủ và đánh giá quá cao bản thân. Mỹ hoặc Pháp đều đã không biến được các chiến thắng quân sự đầu tiên thành các thành quả với sự phát triển kinh tế và ổn định về chính trị. Các cường quốc phương Tây cũng là nạn nhân của việc đánh giá quá cao sức mạnh công nghệ của mình, trong lúc đối phương lại có lợi thế về thời gian, sự gần gũi với địa bàn, ủng hộ gia tăng của dân cư địa phương và sự ủng hộ có ý nghĩa quyết định của cả các cường quốc khu vực như Pakistan với trường hợp Afghanistan hay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp Syria và Libya. Theo Le Point thì việc thừa nhận thất bại không phải là để buông vũ khí, mà đây là lúc các nền dân chủ của thế kỷ 21 cần rút ra bài học để xác định lại chiến lược cùng một lúc đối phó với thù trong giặc ngoài. Ba đối thủ chính được xác định là Thánh chiến Hồi giáo, chủ nghĩa toàn trị tư bản của Trung Quốc và các chế độ độc tài dân cử, Demokratie. Báo Le Point đặc biệt nhấn mạnh đến việc các nền dân chủ phải có được đối sách chống lại phương thức chiến tranh đa diện của đối phương, mà một trong các mục tiêu chính là công luận của các quốc gia dân chủ với các thủ đoạn bóp méo thông tin, can thiệp vào đời sống chính trị dân chủ. Thời sự kinh tế trong nước là chủ đề chính của báo L'Express tuần này với tựa trang bìa Các Caron, mọi đòn đánh đều được phép. Các Caron là chỉ số đại diện cho 40 tập đoàn kinh tế hàng đầu của nước Pháp, cũng được dùng để chỉ giới chủ lớn của nước Pháp nói chung.
L'Express ghi nhận, chưa bao giờ cái thế giới doanh nhân nho nhỏ của Pháp lại suy sụp đến như vậy. Không khí cuồng nhiệt này khiến tổng cộng 4 lãnh đạo doanh nghiệp bị hại bệ, tính từ vụ ông chủ của tập đoàn xuất bản Hachette bị mất chức hồi tháng 3.
Ngoài vụ các lãnh đạo tập đoàn bị hại bệ như Hachette hay Danone là các cuộc cạnh tranh công khai và quyết liệt giữa tập đoàn xa xỉ số 1 thế giới LVMH và tập đoàn Mỹ Tiffany chuyên về đồ trang sức có nhiều chi nhánh tại Pháp, giữa hai tập đoàn Pháp Suez và Veolia chuyên về nước và xử lý rác thải, hay cuộc nội chiến của tập đoàn Lagardère chuyên về xuất bản truyền thông, vụ sáp nhập bất thành giữa tập đoàn siêu thị Carrefour và tập đoàn Canada Couche-Tard, v.v. Theo một số luật sư hiểu biết về nhiều hồ sơ trong lĩnh vực này thì chưa bao giờ chỉ trong vòng một năm trời lại diễn ra nhiều biến động lớn đến như vậy. Những liên minh chưa từng có và các phương pháp được sử dụng cũng chưa từng có. Gần như tất cả các đại gia của chủ nghĩa tư bản Pháp hoặc thụ động hoặc chủ động đang cuốn vào cuộc chơi. L'Express thuật lại hồ sơ này với 6 chương. Điều chưa từng thấy, không còn thuyền trưởng, liệu ai còn nghe chính quyền hay không? Tôi có phải là người sống sót? Thời của các thẩm phán. Và chương thứ 6 là độc ác thì không dễ chịu nhưng có ích. L'Express đặt câu hỏi có đáng lo về tình hình hiện nay hay không? Theo nhật báo Pháp thì có nhiều tác nhân dẫn đến tình hình sôi sục hiện nay. Thứ nhất là giai đoạn ra khỏi khủng hoảng đại dịch với số lượng vốn khổng lồ đang được rót vào tạo điều kiện cho nhiều sáng kiến. Thứ hai là nền kinh tế Pháp đang trong giai đoạn sáng tạo một mô hình kinh doanh mới trước các thách thức của chuyển đổi kỹ thuật số và năng lượng. Mệnh lệnh hành động khẩn cấp này buộc các lãnh đạo doanh nghiệp phải hành động khẩn trương. Trong khi L'Express quan tâm trước hết đến kinh tế trong nước, thì L'Obs tập trung nói về một trung tâm kinh tế nước ngoài.
Dubai, miền đất hứa, là hồ sơ chính của L'Obs.
Thành phố Dubai, thủ phủ kinh tế của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là nơi cư trú của 17.000 người Pháp. Số người Pháp quan tâm đến Dubai tiếp tục gia tăng. Trong quý 1 năm nay, 62.000 du khách Pháp đến Dubai, đứng thứ 3 sau Ấn Độ và Nga. Lý do nào khiến Dubai thu hút người Pháp, đặc biệt là giới trẻ? Dubai, thành phố với ngôi nhà chọc trời cao nhất thế giới, xài tốn năng lượng khủng khiếp và một chế độ ít có thể coi là dân chủ, là một biểu tượng cho sự thịnh vượng ổn định giữa một khu vực nhìn chung chìm trong bất ổn. Một biểu tượng cho nền kinh tế xài sang phô trương hào nhoáng, bất chấp các khủng hoảng môi trường. Một mảnh đất hứa với một số người nhưng lại là hình ảnh của địa ngục đối với nhiều người khác.
Tuần báo có bài xã luận nghịch lý Dubai, tóm lược những tương phản tột cùng ở nơi mà nhiều người Pháp coi như là một cõi thần tiên.
Bên trong tòa nhà chọc trời, người ta có thể chơi trượt tuyết với băng nhân tạo, bên ngoài là cái nóng như thiêu như đốt. Sự phát triển kỳ diệu của Dubai dựa trên việc khai thác nguồn nhân lực rẻ tiền từ châu Phi và Ấn Độ trong một chế độ chính trị tra truyền con nối, hoàn toàn vắng mặt các định chế dân chủ như đảng phái chính trị, nghiệp đoàn. Ăn xin thì bị cấm, nhưng mãi dâm được phép. L'Obs nhấn mạnh là Dubai cũng giống như nước Trung Hoa của Tập Cận Bình là nơi gặp gỡ của một chế độ chính trị độc đoán và chủ nghĩa tân tự do tàn bạo nhất, nơi chủ nghĩa tư bản vô cùng mềm dẻo và linh hoạt, hòa hợp rất tốt với các chế độ chính trị sở tại, dù là Cộng sản hay Hồi giáo với tư cách một tôn giáo nhà nước. Tuần Balops đặc biệt chú ý đến một lý do cụ thể khiến Dubai thu hút các đại gia, đó là luật lệ tài chính bất minh khiến thành phố này trở thành thiên đường cho những người tránh thuế. Các doanh nghiệp ở đây gần như không bị đánh thuế, kế thừa tài sản không phải chịu thuế, cũng không có thuế tiêu thụ. Một số điều tra của Lopes gần đây cho thấy là Dubai đã trở thành một trung tâm trốn thuế, rửa tiền hàng đầu thế giới. Nhiều ngôi sao truyền hình và nhân vật có ảnh hưởng người Pháp cư trú tại Dubai hiện đang là đích ngắm của Bộ Tài chính Pháp. Dubai là ám ảnh của Lopes như một biểu tượng của những bất công phi lý tột cùng thời hiện đại. Còn ám ảnh của Le Pen, đó là sự sụp đổ của đế chế La Mã gần 2.000 năm trước. Le Pen liên tưởng giữa sự sụp đổ của La Mã năm xưa và ám ảnh về nguy cơ suy tàn và sụp đổ của phương Tây hiện nay, không chỉ đương đại mà xuất hiện ngay từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đặc biệt đánh dấu bởi tác phẩm Sự suy tàn của phương Tây của triết gia Đức Oswald Spengler, tác phẩm bán rất chạy vào thời điểm đó. Le Pen đề xuất cân nhắc hàng loạt nguyên nhân khiến đế chế La Mã sụp đổ, nhưng nhấn mạnh nhiều hơn đến đe dọa từ các làn sóng di dân và coi đây là một điều cần phải được xem xét nghiêm túc. Cũng liên quan đến ám ảnh sụp đổ, tuần san Courrier International giới thiệu bài viết báo động về sự lớn mạnh của phong trào sinh tồn Survivalist trên báo Tây Ban Nha ABC. Báo Tây Ban Nha dẫn một kết quả điều tra của Pháp do IFOP thực hiện theo đơn đặt hàng của quỹ Jean Jaurès. Theo đó, 65% người Pháp tin rằng nền văn minh như chúng ta biết hiện nay sẽ sụp đổ trong những năm tới. Theo ABC, thì hiện đã có khoảng 100.000 đến 150.000 người quyết định tìm kiếm các phương tiện để sống sót qua các thảm họa môi trường, chiến tranh chủng tộc, nội chiến tôn giáo hay sụp đổ của một số quốc gia. Cái nhìn có hơi hướng ngày tận thế như vậy được chia sẻ nhiều trong giới những người học vấn thấp, có điều kiện sống bấp bênh nhất. Theo nghị sĩ đảng môi trường Aurélien Taché, thì phong trào sinh tồn này là một dạng hố đen trong đời sống xã hội của nước Pháp. Cơ quan an ninh nội địa DGSI thuộc Bộ Nội vụ Pháp đã báo động về nguy cơ chuyển sang cực đoan của nhiều người theo chủ thuyết sinh tồn nói trên. Việc đông đảo người dân phương Tây lo lắng cho vận mệnh của các xã hội của mình cũng nằm trong bối cảnh chung của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về môi trường, khí hậu, sinh thái. Trong đó, sự tận diệt thiên nhiên hoang dã đang để lại nhiều hậu quả đáng sợ. Trong lúc nhiều người theo chủ thuyết sinh tồn đi tìm con đường thoát cho riêng mình, thì một số quốc gia, chính quyền nhiều khu vực đang hướng đến các giải pháp triệt để.
Hồ sơ chính về gây dựng lại thiên nhiên hoang dã của Courrier dẫn bài tổng thuật của tạp chí mạng chuyên về môi trường Young Environment 360. Bài dưới sự bảo trợ của những dân tộc đầu tiên giới thiệu về phong trào trả lại đất đai cho thổ dân từ Mỹ, Canada đến Úc đang mỗi ngày một mạnh mẽ.
Cụ thể là tại Hoa Kỳ, với việc bà Deb Haaland, người da đỏ, được bổ nhiệm là Bộ trưởng Nội vụ, các kế hoạch giao thêm quyền hạn quản lý đất cho các thổ dân da đỏ được thúc đẩy mạnh hơn. Kế hoạch của Tổng thống Joe Biden là đến năm 2030 sẽ có 30% lãnh thổ Hoa Kỳ được đặt dưới sự bảo vệ. Kinh nghiệm chung sống lâu đời với thiên nhiên, với động thực vật hoang dã của người da đỏ sẽ có ý nghĩa quyết định trong chính sách mới này của nước Mỹ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức Y tế Thế giới đòi kiểm tra các phòng thí nghiệm Trung Quốc về nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19. Hoa Kỳ trừng phạt thêm 7 quan chức của Trung Quốc vì đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông. Lũ lụt chưa từng thấy tại Tây Âu, gần 160 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện.
Dấu ấn văn hóa Pali khẩn trương trong đại dịch COVID tại Hàn Quốc, Cuba cắt mạng xã hội và Internet để chặn đường thông tin của người biểu tình, Washington cũng có tượng nữ thần tự do, Trung Quốc khan hiếm đất canh tác ở vùng Đông Bắc, thành phố Venice của Ý cấm du thuyền khổng lồ. Trên đây là một số chủ đề trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI. Người nước ngoài khi tới Hàn Quốc có lẽ thường bất ngờ trước những tiếng quát tháo ầm ĩ của người dân địa phương khi chuyến bay bị trễ, hay thái độ hung dữ khi tàu điện ngầm hay xe buýt đến muộn, hay đơn giản là họ ăn xong một bữa ăn chỉ trong vòng 5 đến 10 phút. Pali Pali có nghĩa là nhanh lên nào, trở thành nét đặc trưng cho lối sống đương đại ở Hàn Quốc và được áp dụng triệt để trong cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay. Thông tin viên Trần Công tường trình từ Seoul.
Pali có nghĩa là nhanh trong ngôn ngữ Hàn Quốc. Từ này được lặp lại hai lần mang phong cách thúc giục, nhanh lên và trở thành một cụm từ tượng trưng cho tính khí nóng vội của người Hàn Quốc. Văn hóa Pali đã được hình thành sau chiến tranh Triều Tiên, khi mà mọi thứ đã bị tàn phá một cách nặng nề. Để sống sót và độc lập, người dân Hàn đã buộc phải chuyển mình, thay máu trong khoảng 20 năm, từ một nền kinh tế lệ thuộc vào nông nghiệp và công nghiệp nhẹ chuyển sang một nền kinh tế công nghiệp nặng và hóa chất trong những năm 1960 đến năm 1980. Nhờ văn hóa này mà kỳ tích sông Hán đã xuất hiện và đưa Hàn Quốc vươn tầm thế giới và chỉ đứng sau Nhật Bản mà thôi. Năm 2020, khi đại dịch Covid bắt đầu từ Trung Quốc, lan ra các lãnh thổ xung quanh một cách khá chậm chạp, thì đột nhiên tốc độ lây nhiễm virus tại Hàn Quốc vượt qua tất cả các nước láng giềng, cũng như chính Trung Quốc, và trở thành một quốc gia có tốc độ lây nhiễm Covid-19 nhanh nhất thế giới. Cũng ngay sau đó, chính quyền đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật tiếp cận với đại dịch bằng cách khẩn trương tổ chức những trung tâm lấy mẫu xét nghiệm virus trên cả nước. Với tốc độ xét nghiệm nhanh, khiến cả thế giới ngỡ ngàng, Hàn Quốc lại một lần nữa trở thành một hình mẫu để các nước phương Tây cũng như toàn thế giới học tập để nhanh chóng phát hiện ra bệnh nhân COVID, nhanh chóng cách ly và nhanh chóng điều trị. Hiện nay, Hàn Quốc cũng đang tuyên bố sẽ tiêm chủng với một tốc độ nhanh khủng khiếp với khoảng 1 triệu liều vaccine mỗi ngày và trạm tiêm chủng được bố trí ở khắp mọi nơi như nhà thuốc, phòng khám tư nhân hay bệnh viện. Nhưng với tốc độ cách ly nhanh chóng mặt như vậy thì những người trong khu cách ly lại gặp phải một cú sốc lớn về tâm lý. Việc thay đổi cuộc sống từ không có thời gian để ăn, uống, ngủ, nghỉ, họ chuyển sang một cuộc sống dư thừa thời gian làm cho nhiều người bị choáng ngợp. Để giúp những người cách ly có việc làm, Hàn Quốc đã phát cho họ những quyển vở tập tô của trẻ nhỏ để họ có thể tập tô và làm quen với cuộc sống chậm rãi trong khoảng thời gian cách ly khó khăn. Văn hóa Pali Pali đã mang đến cho Hàn Quốc một sức sống mới, vươn tầm ra thế giới, nhưng điều này cũng tạo ra một áp lực vô hình lên cá nhân trong cuộc sống của gia đình hay công việc. Hậu quả là căng thẳng kéo dài, mệt mỏi vì thành tích cá nhân và khó có thể cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Công từ Seoul.
Covid-19 là giọt nước làm tràn ly khiến người dân Cuba liều mình xuống đường hôm 11 tháng 7. Họ đòi tự do, đà đảo chế độ độc tài, nhưng chính quyền La Habana kiên quyết bác hiện tượng bùng nổ xã hội, mặc khi đó là cuộc chiến thông tin và truyền thông chống Cuba. Mạng xã hội Twitter với hashtag SOS Cuba bị Ngoại trưởng Bruno Rodriguez cáo buộc hôm 13 tháng 7 là làm mất ổn định chế độ. Theo AFP, hashtag SOS Cuba được tung ra từ đầu tháng 7 để đánh động về tình hình dịch tễ ở Cuba ngày càng xuống cấp do dịch bệnh và kêu gọi cứu trợ nhân đạo. Số tin nhắn trên Twitter đã tăng vùn vụt, chỉ từ 8 tin vào ngày 5 tháng 7 đã lên tới 2 triệu vào ngày 12 tháng 7. Tương tự với Miến Điện, không đối phó được với các cuộc biểu tình bất ngờ, chính quyền La Habana cắt mạng di động để chặn nguồn thông tin của người dân. Trả lời RFI ngày 12 tháng 7, ông Vincent Bloch, giảng viên Đại học New York và chuyên về Cuba, giải thích về vai trò của mạng di động và mạng xã hội.
Les réseaux sociaux indiscutablement ont permis que les gens rejoignent les manifestations avec
Không thể bác bỏ là mạng xã hội đã khiến người dân bớt e dè sợ hãi để gia nhập các đoàn biểu tình. Họ hiểu rằng có rất nhiều người sẵn sàng phản ứng giống họ. Họ cập nhật thông tin từng giờ từng phút. Từ đó mà một phong trào đã được hình thành. Nhiều người được sống trong những thời khắc tự do nhưng không kéo dài. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi bắt đầu phong trào biểu tình ôn hòa, lực lượng giữ an ninh đã kiểm soát được hoàn toàn đường phố. Internet bị cắt vào lúc 13 giờ 38, có nghĩa là chưa đầy 2 tiếng sau khi diễn ra những cuộc tập hợp đầu tiên. Các cuộc biểu tình đều là tự phát, nhưng những người biểu tình thấy trước mặt họ là các nhà lãnh đạo sẵn sàng đối phó với tình huống đó qua các đội tuần tra thường xuyên và dày dặn kinh nghiệm.
Par la voie d'un circuit de commandement très rodé et très expérimenté.
Tìm lại tự do hàng ngày như trước khi bị dịch COVID-19 cũng nằm trong dụng ý của tượng nữ thần tự do phiên bản thu nhỏ được khánh thành tại Washington, Hoa Kỳ, đúng ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, trong khuôn viên tư dinh của Đại sứ Pháp. Đối với hai ngoại trưởng Pháp và Mỹ tham dự buổi lễ, vị khách mời đặc biệt của Mỹ trong vòng 10 năm này còn thể hiện tình bác ái giữa hai dân tộc và mối liên kết bền vững giữa hai nước. Em gái của nữ thần tự do xoay sang thế giới trên đảo Liberty ở New York chỉ cao có 3 mét, nằm trong số 12 phiên bản được làm từ khuôn gốc của nhà điêu khắc Auguste Bartholdi, cha đẻ của bức tượng gốc. Viện Nghệ thuật và Thủ công Quốc gia Senam sở hữu bộ sưu tập Bartholdi, cũng như phiên bản bằng đồng cao 3 mét được đúc vào năm 2011 và được trưng bày suốt 10 năm trong sân bảo tàng của Senam ở quận 3 Paris. Ông Olivier Faron, Tổng Giám đốc Viện Senam, giải thích với thông tin viên RFI Anne Coppé tại Washington.
Pour moi, il y a deux idées importantes. La première idée, c'est qu'il faut montrer le patrimoine. C'est une pièce du patrimoine français.
Đối với tôi có hai ý quan trọng. Thứ nhất là phải trưng bày di sản. Đây là một phần di sản của Pháp từ Bartholdi rồi Gustave Eiffel. Đó là một thành tựu tuyệt vời của cả nghệ thuật cũng như nghề thủ công. Vì thế, đó là một công trình có ý nghĩa. Ý thứ hai, tôi nghĩ rằng đây là một biểu tượng đẹp cho mối quan hệ giữa Pháp và Hoa Kỳ hiện giờ qua những quyền tự do. Chúng ta đang tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch tễ trong khi Hoa Kỳ thay đổi nhiều nhờ tìm lại được những quyền tự do. Chúng ta cũng cần nối lại mối quan hệ bền chặt hơn giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là việc này mang một ý nghĩa, một biểu tượng vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, tự do này vẫn không trọn vẹn. Vẫn theo thông tin viên Anne Coppe, những người Pháp sống ở Washington bất bình về travel ban, cấm mọi chuyến bay đi từ Pháp sang Hoa Kỳ, trừ trường hợp bất khả kháng, kể cả đối với những người Pháp đã được tiêm chủng. Trong lĩnh vực môi trường, những vùng đất đen ở Đông Bắc Trung Quốc nổi tiếng là mồm mỡ cho canh tác ngũ cốc đã bị mất năng suất, một phần do khai thác quá mức trong suốt 40 năm qua. Được Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cảnh báo trong sách trắng 2021, tình trạng này nếu tiếp diễn có thể trở thành một thách thức lớn cho vấn đề an ninh lương thực của Trung Quốc. Thông tin viên RFI Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh ngày 14 tháng 7.
Un livre blanc sur les terres noires du nord-est de la Chine, c'est le premier du genre et c'est le
sixième. Ra sách trắng về đất đen ở vùng Đông Bắc Trung Quốc là sự kiện đầu tiên trong lĩnh vực này và cũng là dấu hiệu cho thấy lửa đang cháy trên đồng. Tập tài liệu dài 50 trang bằng tiếng Hoa bắt đầu với việc nhắc lại tầm quan trọng của vựa ngũ cốc vùng Đông Bắc. Ngô, đậu nành và nhất là gạo, 1/3 sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc, đến từ 18,53 triệu hectare đất trồng trọt trải trên 3 tỉnh Liêu Ninh, Hắc Long Giang và Cát Lâm. Vấn đề ở chỗ, theo các tác giả báo cáo, là với việc khí hậu nóng lên và phương thức quảng canh, đất đã bị cằn đi. Trong khoảng thời gian từ 1990 đến năm 2000, diện tích trồng trọt đã tăng thêm hơn 2 triệu hectare, còn diện tích rừng thì giảm bớt 410.000 hectare, các thảo nguyên 570.000 hectare và các vùng ngập nước 1,12 triệu hectare. Ngày 28 tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc từng coi đây là vấn đề nghiêm trọng và bảo vệ đất đen trở thành một ưu tiên quốc gia. Ngoài việc sử dụng hợp lý đất đai và áp dụng những công nghệ nông nghiệp mới nhất, các nhà khoa học còn khuyến nghị một cách chăn nuôi tôn trọng môi trường hơn.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cũng vì vấn đề môi trường và bảo vệ cảnh quan, những du thuyền sừng sững như những tòa nhà sẽ bị cấm neo đậu ở Venice từ tháng 8 tới đây để bảo vệ thành phố được xếp hạng di sản thế giới từ năm 1987 nhưng lại nằm trong danh sách gặp nguy từ nhiều năm nay.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả đến với góc vườn âm nhạc hôm nay. Gia Trình giới thiệu những ca khúc tiếng Pháp trong hai số phận.
Góc vườn âm nhạc.
Nhạc Pháp thường bị đánh giá thấp hơn giá trị thật. Khi chuyển ngữ sang tiếng Anh, nhiều ca khúc gốc Pháp lại thành công vang dội. Liệu có phải khoác một chiếc áo tiếng Anh đã thay đổi hoàn toàn cục diện? Tạp chí âm nhạc RFI kỳ này xin điểm lại một số ca khúc nhạc Pháp hai số phận như thế.
Thứ nhất là ca khúc Tous les visages de l'amour được Charles Aznavour sáng tác năm 1974.
Nhạc sĩ, ca sĩ cũng ghi âm tới 4 phiên bản ngoại ngữ khác nhau: Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha. Đây là một nỗ lực đáng khen ngợi nhằm quảng bá tác phẩm rộng rãi đến công chúng. Ca từ đẹp, giai điệu lịch lãm làm ấn tượng khó phai về bài hát. Sharks còn gây bất ngờ hơn khi ông giới thiệu một phiên bản tempo nhạc nhanh hơn, hào sảng hơn. Ca khúc từng leo lên hạng nhất ở Anh Quốc nhưng lại khá thất thế tại quê nhà và cả bên bờ Đại Tây Dương.
Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rugit ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse.
24 năm sau, năm 1998, bài hát xuất hiện trong một diện mạo mới,
trang nhã không kém bằng tiếng Anh. Nam nghệ sĩ Elvis Costello đã hát lại ca khúc bằng phiên bản tiếng Anh có tựa đề She, Cô ấy. Bài hát được chọn làm nhạc nền cho bộ phim tình cảm lãng mạn Notting Hill có siêu sao Julia Roberts thủ vai. Thành công rực rỡ của bộ phim cùng nụ cười tỏa nắng của Julia khiến cho cô ấy có bước đại nhảy vọt. Tác phẩm xoán ngôi trên bảng xếp hạng âm nhạc khắp châu Âu. Nó dễ dàng thoát được cái bóng nhạc Pháp 24 năm trước. Rất nhẹ nhàng, nhà sản xuất Trevor Jones đã giữ được linh hồn của bài hát đậm chất Pháp, tinh tế, hài hòa nhưng không nhạt nhòa. She là một ví dụ khiến cho người nghe bất ngờ tìm lại bản gốc tiếng Pháp. Có lẽ ra đời đúng thời điểm và làm sao soundtrack của nhạc phim Notting Hill. Có thể bản gốc nhạc tiếng Pháp đã có một số phận khác biệt. She may be the love that cannot hope to last. May comes indeed from shadows of the past that I remember till the day I die.
Thứ hai phải kể đến Les Feuilles Mortes, những chiếc lá úa, được sáng tác năm 1946. Quay ngược về thập niên 1940 thì bản nhạc Les Feuilles Mortes có lẽ trùng một số phận.
Ca khúc jazz kinh điển được sáng tác bởi Joseph Kosma, nhạc sĩ gốc Hungary. Phần lời được sáng tác bằng tiếng Pháp bởi Jacques Brive năm 1946. Tiết tấu nhịp chậm rãi, giai điệu man mát khiến cho bài hát trở nên rất cuốn hút với người nghe. Sản phẩm hợp tác giữa Joseph và Jacques được sáng tác giữa lòng kinh đô ánh sáng Paris. Ca khúc được lựa chọn lồng trong bộ phim Gates of the Night. Tuy nhiên, sự phổ cập của Les Feuilles Mortes vẫn còn rất hạn chế đến tận 5 năm sau. Nhạc sĩ John Mercer đã chuyển ngữ Les Feuilles Mortes thành bản tiếng Anh Autumn Leaves. Kỳ lạ thay, sức sống của những chiếc lá chết như được hồi sinh. Hơn 1.000 bản ghi âm khác nhau của Autumn Leaves đã ra mắt. Các ngôi sao chứ danh như Nat King Cole năm 1955, Doris Day năm 1956 và Frank Sinatra năm 1957 đã không thể bỏ qua một giai điệu trữ tình sâu lắng đến vậy. Hơn thế nữa, mãnh lực của Autumn Leaves còn lan sang nhạc không lời. Nghệ sĩ piano Roger Williams đã lần đầu ghi tên vào bảng xếp hạng âm nhạc nhờ phần piano cho Autumn Leaves. Bài hát tiếng Anh gặp đúng thời kỳ jazz bùng nổ thập niên 40-50. Khi chuyển ngữ, các ca khúc có phổ tiếp cận lượng khán giả trên diện rộng hơn. Sự da diết nồng nàn trong chất tình ca Pháp tìm đường đến thẳng trái tim của khán giả.
Mais la vie se pare ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire de bruit.
Drifting by the window.
Et la mer efface sur le sable. Les pas des amants.
Nhắc tới Frank Sinatra, khán giả yêu nhạc đều nhớ tới bản nhạc đỉnh cao My Way. Nhưng ít người biết rằng đó là ca khúc gốc tiếng Pháp. Bản nhạc gốc có tên gọi Comme d'habitude, được nhạc sĩ Claude François sáng tác vào năm 1967.
Ca khúc trở thành một hiện tượng vào thời điểm đó khi leo tới hạng nhất tại Pháp. Mặc dù người yêu nhạc khá ưa thích ca khúc trên sóng radio, sức tiêu thụ lại khá chậm, chỉ được 350.000 bản trong một vài tuần. Khi đó, danh ca Paul Anka và nhà sản xuất đĩa của Paul là Gilbert Moroni cũng có mặt tại Paris. Họ vô tình nghe một ca khúc trên truyền hình và ngay lập tức phải lòng bản nhạc. Thỏi nam châm Comme d'habitude đã dẫn tới đề nghị anh hóa ca khúc. Paul đã viết lại lời ca khúc tiếng Anh với tựa đề My Way, con đường của tôi. Frank Sinatra có may mắn ghi âm ca khúc và trình làng đúng một năm sau đó, vào tháng 12 năm 1968. Bản nhạc có một độ lan tỏa rất mạnh mẽ, đưa tên tuổi của Frank Sinatra trở nên vô cùng nổi tiếng. Cần phải lưu ý rằng vai trò rất lớn của Paul Anka, ông không dịch sát bản gốc mà sáng tạo một cuộc sống mới cho ca khúc. Bản gốc chỉ đề cập tới một thói quen cùng cặp đôi trong mối quan hệ tình cảm. Trái ngược hẳn, bản nhạc tiếng Anh là trải lầm của người đàn ông từng trải, đối diện với tử thần, nhưng không hối tiếc về cuộc đời đã trải qua. Tuy dựa trên cùng một nền nhạc và cấu trúc ca từ, Comme d'habitude đã có một cuộc sống mới khi chuyển sang tiếng Anh.
Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude, mes larmes, je les cacherai. Comme d'habitude.
Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew.
And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all.
Cuối cùng phải kể đến hai ca khúc Ne me quitte pas và Le Moribond của Jacques Brel.
Nhạc sĩ người Bỉ Jacques Brel được ví như một tài năng đặc biệt. Những ca khúc u buồn tiếng Pháp của ông là nguồn cảm hứng bất tận cho các ca sĩ. Khi một số bản hit như Ne me quitte pas, If You Go Away và Le Moribond, Season in the Sun được chuyển ngữ sang tiếng Anh, khán giả gần như quên hẳn bản gốc tiếng Pháp. Năm 24 tuổi, Jacques Brel đã rời sang sống tại Paris vào năm 1953 sau khi quá chán nản và bế tắc với cuộc sống tại nhà máy sản xuất bìa cắt tông của gia đình tại Bruxelles. Ông bỏ lại người vợ và cả gia đình non trẻ để ký một hợp đồng với hãng đĩa Philips tại Pháp. Hai ca khúc của ông được biết đến nhiều hơn nhờ ngôn ngữ tiếng Anh. Le Moribond là một ca khúc sầu não kể về một người đàn ông sắp qua đời. Nhưng khi chuyển qua tiếng Anh, Season in the Sun, những mùa đầy nắng, nó rũ bỏ màu sắc buồn thảm để thành một ca khúc vui nhộn, dí dỏm. Bản gốc là tôi muốn họ khiêu vũ khi đưa tôi xuống hố. Đổi thành, chúng tôi vui vẻ, chúng tôi có những mùa đầy nắng.
Je sais que tu prendras soin de ma femme, mais je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou.
Tương tự như bản hit Ne me quitte pas có một giai điệu buồn, ám ảnh, nhưng đã giảm thiểu được sức mạnh u buồn trong bảng tiếng Anh If You Go Away. Chính xác hơn nó phải dịch là đừng bỏ anh mà đi. Nhưng giai điệu buồn ám ảnh của nó khiến cho hàng loạt ngôi sao tên tuổi muốn ghi dấu ấn riêng như Nana Mouskouri, Frank Sinatra, Barbara Streisand hay Glen Campbell. Cho dù có nhiều bài phiên bản cover của tiếng Anh, nhưng khó ai diễn tả chân thực hơn tác giả sáng tác nó. Có lẽ Jacques Brel đã quá nổi tiếng về cảm xúc tuyệt vọng trong những sáng tác thách thức tình yêu và cái chết. Vì thế, khi chuyển sang tiếng Anh, cảm xúc u buồn đã bị giảm nhẹ tối đa, khiến cho bản nhạc dễ thở hơn nhiều. Những bài hát hai số phận không chứng minh rằng hát tiếng Anh hấp dẫn hơn hát tiếng Pháp. Nó chỉ ra sự thành công của một ca khúc cần sự may mắn và tính thời điểm. Ngoài ra, các tác giả chuyển ngữ rất giỏi trong việc gia giảm cảm xúc, ngữ cảnh cho phù hợp với đa số khán giả. Trong âm nhạc, sự phát triển đều có tính kế thừa. But the hills that we climb were just seasons out of time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Bùi Uyên nói về nghệ thuật cảnh quan Paris, nơi hàm chứa thế giới quan và trật tự xã hội.
Dù với mật độ xây dựng dày đặc hàng đầu châu Âu, ở bất cứ khu phố nào, từ quận trung tâm đến giáp ngoại vi, cư dân và du khách vẫn dễ dàng tìm thấy một ốc đảo xanh mát để dừng chân, thư giãn, nhất là trong những ngày hè nóng nực. Có được điều đó là vì thủ đô Paris sở hữu kho tàng quý giá vườn và công viên đa dạng phong cách với lịch sử gần 4 thế kỷ hình thành. Cho đến trước thế kỷ 16, cảnh quan tự nhiên của thành Paris chỉ là những vườn rau quả, đất nông nghiệp, những cánh rừng hay cảnh sắc tự nhiên của các dòng sông, mặt nước. Các khu vườn cảnh trang trí có thiết kế cầu kỳ, bài bản, chỉ thuộc khuôn viên của các lâu đài, dinh thự hay nhà thờ tu viện. Đây thường là những khu vườn khép kín sau những bức tường đá cao hay là sân trong bao bọc bởi các tòa nhà. Lịch sử các vườn hoa công viên của Pháp bắt đầu được đánh dấu từ thế kỷ 16. Những khu vườn thượng uyển đầu tiên như vườn của cung điện Tuileries rồi đến Luxembourg lần lượt được ra đời dưới thời Hoàng hậu Catherine de Médicis và Thái hậu Marie de Médicis. Cả hai đều xuất thân từ các công tước vùng Florence, cái nôi nghệ thuật vườn Ý. Chịu ảnh hưởng của nghệ thuật phục hưng Ý, các vườn thượng uyển Paris thời đầu mang nhiều phong cách của đất nước này. Từ nền tảng đầu tiên đó, thế kỷ 17 chứng kiến sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật vườn kiểu Pháp. Kế thừa những nét cơ bản của nghệ thuật vườn phục hưng Ý vùng Florence, phong cách vườn kiểu Pháp đã phát triển lên tầng cao, với quy mô và ý đồ thiết kế rõ ràng hơn. Người có công đầu và tên tuổi gắn liền với thành công này là nhà thiết kế cảnh quan đại tài André Le Nôtre. Nối nghiệp truyền thống ba đời thiết kế vườn hoàng gia, ông là cha đẻ của khu vườn cung điện Versailles được xây dựng dưới thời Louis XIV. Chính Le Nôtre cũng là người được giao thiết kế lại vườn Tuileries cùng với hàng loạt khu vườn lâu đài trên khắp nước Pháp, giờ đều trở thành những di sản vườn quý giá như vườn lâu đài Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Saint-Cloud, Sceaux. Kiểu mẫu vườn Versailles trở thành mẫu mực được nhân rộng ra khắp các khu vườn châu Âu thời bấy giờ. Thậm chí quy hoạch ban đầu của thủ đô Washington, Hoa Kỳ do nhà quy hoạch Pháp Pierre-Jacques Longfong thiết kế còn được mô phỏng theo bố cục của quần thể vườn cung điện Versailles. Vườn phong cách Pháp thường đặc biệt chú trọng vào luật phối cảnh và thị giác. Nghệ thuật vườn Pháp do Le Nôtre phát triển, không gian tự nhiên, bầu trời, ánh sáng đã thành một phần của bố cục. Các giới hạn bị phá bỏ, cảnh quan vườn trải dài hết tầm mắt đến cuối đường chân trời. Nghệ thuật vườn Pháp có tính thẩm mỹ và biểu tượng cao, với triết lý tư duy con người chiến thắng, chinh phục thiên nhiên hoang dã, cái đẹp nằm trong sự trật tự, tỷ lệ. Vì thế, tính vần luật được áp dụng lên tự nhiên, thậm chí sửa đổi nó. Rất nhiều thủ pháp thị giác được đưa vào trong thiết kế của André Le Nôtre, tiêu biểu như thủ pháp phối cảnh chỉnh sửa. Ở vườn Versailles, kích thước các hồ nước, thảm cỏ và khối cây được thiết kế rộng dần ra ở phía cuối đường chân trời, để từ mỗi vị trí nhìn là những bậc thềm độ cao khác nhau, khung cảnh như kéo gần lại, vẫn giữ được sự cân xứng song song và tỷ lệ đồng nhất. Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ, Pierre-André Lablotte, kiến trúc sư trưởng về công trình lịch sử phụ trách vườn cung điện Versailles, phân tích: đặc trưng đầu tiên của nghệ thuật vườn của Le Nôtre là tính đối xứng, đó là nguyên tắc cho sự hoàn hảo. Từ trên cao nhìn xuống, trật tự đối xứng của lối đi và mảng khối kỳ hà vừa tương phản vừa tôn lên sự uốn lượn mềm mại của các luống cây. Các vòi phun nước hay mặt hồ tạo điểm nhấn và dẫn dắt lối đi dạo, tất cả kết hợp nhuần nhuyễn tạo thành một bức thảm thêu tuyệt đẹp khổng lồ trải ra giữa đất trời. Về mặt phong cách thiết kế, chính Napoleon Đệ Tam là người thúc đẩy đưa phong cách vườn Anh Quốc vào Pháp vào thế kỷ 18. Nguồn tạo cảm hứng lớn cho hoàng đế là nhờ ấn tượng về không khí, dễ chịu và vẻ đẹp của những khu vườn nước Anh trong thời gian ông bị lưu đày trên đảo quốc này. Đối lập hoàn toàn với phong cách vườn Pháp, nghệ thuật vườn Anh Quốc ra đời trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lại đề cao vẻ đẹp vốn có của tự nhiên. Nó xuất phát từ mong muốn cân bằng giữa khung cảnh cứng nhắc của các nhà máy xí nghiệp. Con người thấy dễ chịu trong những vườn cây mọc tự do, không vần luật, không cắt tỉa khô cứng. Các yếu tố địa hình, dòng nước, thực vật được mô phỏng gần gũi với dáng vẻ tự nhiên. Các loại cây và hoa được lựa chọn đa dạng màu sắc, hình thái và chủng loại. Triết lý và phong cách này cũng nhanh chóng được lan rộng ở châu Âu, kéo dài đến đầu thế kỷ 20. Ngày nay, đến thăm vườn Versailles, du khách sẽ nhận thấy sự đối lập này khi rời vườn chính, rẽ sang khu vườn Trianon, thiết kế hoàn toàn theo phong cách tự nhiên lãng mạn của vườn kiểu Anh. Những khu vườn xây dựng dưới thời Napoleon trở về sau cũng đều theo phong cách này. Đó là biểu hiện sự biến đổi tư duy trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Thiên nhiên ở đây không phải để chế ngự, mà là để hòa mình trong đó, tận hưởng và thư giãn. Về mặt sử dụng, từ thời kỳ trung đại và phục hưng, những khu vườn này đều thuộc sở hữu riêng của hoàng cung, giới quý tộc và giáo hội. Dần dần, các khu vườn thượng uyển cũng mở được cho công chúng, nhưng có sự chọn lọc và phân biệt những tầng lớp khác nhau. Như vườn Tuileries từ thế kỷ 18 có mở cửa trong tuần cho các hoàng tộc. Giới quý tộc chỉ được viếng thăm vào ngày Chủ nhật, một năm một lần vào dịp lễ Thánh Louis. Vườn thượng uyển mở cửa cho binh lính và người lao động. Phải chờ đến sau cách mạng thư sản Pháp lật đổ nền quân chủ chuyên chế vào cuối thế kỷ 18, các khu vườn hoàng cung và nhiều lãnh địa của quý tộc được mua hoặc quốc hữu hóa để mở đón mọi tầng lớp thị dân. Tuy vậy, sự chuyển đổi này vẫn mang những dấu ấn của phân chia và giai tầng trong xã hội. Các giới khác nhau thường lui tới những địa điểm tách biệt. Vườn Tuileries vẫn chia khu vực riêng giữa giới thượng lưu và dân thường ở hai cánh của vườn. Sang đến thời kỳ cách mạng công nghiệp thế kỷ 19, vai trò của cây xanh không còn chỉ giới hạn ở trang trí làm đẹp, mà là một yếu tố của vệ sinh, chất lượng đời sống đô thị. Chính mong muốn xây dựng thủ đô Paris thông thoáng, sạch sẽ hơn mà Hoàng đế Napoleon Đệ Tam đã cho tiến hành cuộc đại quy hoạch lại thủ đô. Trong đường lối chung này, lần đầu tiên các không gian xanh được nhìn nhận không đơn lẻ mà trong một tổng thể cấu thành một hệ thống phủ khắp đô thị. Phần công việc đồ sộ đầu tiên của Adolphe Anfong, kỹ sư trưởng phụ trách quy hoạch cây xanh, là cải tạo lại hai cánh rừng Boulogne và Vincennes, sửa sang, thiết kế lại và trồng thêm nhiều cây ở các vườn hoa, đường dạo hiện có để mở cho đại chúng. Nhưng di sản cảnh quan lớn mà nhà hoạch định này để lại là việc thiết kế hai công viên lớn là Butte Chaumont ở phía Bắc và Montsouris ở phía Nam, cùng với đó là 24 vườn hoa mới với các đại lộ được mở rộng và trồng thêm hàng ngàn cây xanh, tạo mạng lưới những điểm và trục xanh dài đều khắp thành phố. Cũng như Le Nôtre, một lần nữa, một nhà quy hoạch cảnh quan đã góp phần làm kinh đô ánh sáng Paris trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế. Chính Adolphe Anfong là người phụ trách thiết kế khu vực triển lãm hoàn cầu diễn ra tại Paris các năm 1867, 1878 và 1889. Tâm điểm là việc thiết kế ngoạn mục toàn bộ cảnh quan khu vực Champ-de-Mars và Trocadéro trải rộng trên 46 hectare, đón triển lãm đầu tiên năm 1867. Từ thành công này, ông đã nâng triển lãm lên tầm thế giới. Hai cuộc triển lãm sau đó, ông tham gia lần lượt vào hội đồng thẩm định, rồi tổng giám sát và điều hành xây dựng, thu được thành công vang dội. Lượng khách tham quan và số công ty tham dự ngày càng đông. Chính ông cũng là người ủng hộ việc xây dựng tháp Eiffel cho triển lãm hoàn cầu năm 1889. Ngày nay, quần thể công viên, quảng trường, tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng không những của Paris mà của toàn nước Pháp. Như vậy, kế thừa di sản nghệ thuật vườn cổ điển Pháp với tầm nhìn quy hoạch mạng lưới cây xanh bài bản ở nửa cuối thế kỷ 19 mà kho tàng vườn công viên của Paris vừa phong phú và vừa có giá trị nghệ thuật cao. Từ đó đến nay, đây đều là những không gian công cộng, không còn ranh giới giữa giai tầng xã hội. Ở đó, thiên nhiên ngày càng được trân trọng, gần gũi và quý báu với sức khỏe và tinh thần của cư dân đô thị.
RFI xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổ chức Y tế Thế giới đòi kiểm tra các phòng thí nghiệm Trung Quốc về nguồn gốc virus gây dịch COVID-19. Hoa Kỳ trừng phạt thêm 7 quan chức Trung Quốc vì đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông. Lũ lụt chưa từng thấy tại Tây Âu, gần 160 người thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật 18 tháng 7, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Olympic Tokyo 2020, Thế vận hội chạy đua với COVID-19. Sau cùng, mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo Thế giới đó đây, tạp chí Góc vườn âm nhạc. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Grazina và Victor đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Tu verrais que le rang peut masquer les blessures. Tu entendrais des ans s'enivrer d'aventure et puis rentrer chez eux heureux. Tu verrais le visage des gens qui se souviennent. Tu aimerais cet âge où l'on traîne à l'ancienne autour d'un feu d'histoire le soir. Tu verrais, tu vivrais ici
sans avoir à rêver d'ailleurs. Tu coulerais des jours, des nuits, au bord de ce monde meilleur, sans penser à demain.